Có một cái câu hỏi là con có một thời gian ăn chay trường, xong rồi con ăn mặn, thì bao nhiêu chuyện xảy ra đến với con và con bị đau đủ thứ, đủ loại bệnh. Thì lý do có phải là do nghiệp quả của con không? Khi con chuyển qua ăn mặn thì con sợ đến chùa. Đến hôm nay đi chùa được thì đầu con rất đau, ở nhà thì không bị. Tâm con rất dễ bị sợ, chỉ đơn giản bóng đèn đang bật rồi tắt con cũng sợ. Tâm con muốn lên chùa đi tu nhưng lại sợ. Con xin Thầy cho con biết nguyên nhân. Cái này theo Thầy á, thì cái này là có lẽ là bởi vì do giống như tự kỷ ám thị thôi. Tức là mình lúc mình ăn chay rồi bây giờ tự nhiên mình ăn mặn, cái đâm ra mình có cái mặc cảm hay là có một cái gì đó. Chứ còn bây giờ thiếu gì người ta không ăn chay người ta vẫn đi chùa được, cái đâu có sao đâu. cho nên cái này là hoặc là có người ta ăn chay một ngày, một tháng mấy ngày thôi, còn mấy ngày khác không ăn chay thì người ta vẫn đi chùa được, thì không bị sợ, không bị cái gì hết, hay là không bị bệnh tật rồi gì cả. Như vậy có thể là bởi vì khi mà chuyện qua ăn mặn á thì có một cái từ cái ám thị, thấy mình ăn như vậy là tội hay là cái gì đó, đâm ra cái sự sợ hãi, cái lo lắng sợ hãi nó làm cho cái thần kinh nó yếu đi, nó bị suy nhược thần kinh đi. Cái sợ hãi của con người là rất là nguy hiểm, mà cái sợ hãi là bởi vì mình, như Thầy nói là mình, người mình là cứ cầu toàn đó. Mình là muốn cầu toàn, cho nên cái gì mình cũng muốn là cho nó hoàn hảo. À, mà khi đó, Thầy thường nói là mình đừng có sống theo bất kỳ một quan niệm nào hết á, mình cứ sống sao mà đúng tốt cả thôi. Cho đừng có sống theo quan niệm, dù cho cái quan niệm đó là quan niệm tốt, nhưng mà nếu mình cứ khép vào một cái quan niệm tốt quá mức đi á, thì nó cũng làm cho mình căng thẳng. Chẳng thà mình sai rồi xấu rồi mình điều chỉnh, nó như hồi nãy nói là mình quá trình điều chỉnh nhận thức về hành vi, sai đâu mình điều chỉnh đó. Khi mà mình sống theo một quan niệm rồi á thì mình cứ mà thế mà mình không còn làm theo cái quan niệm đó nữa thì mình cứ thấy có cái mặc cảm sai lầm, mặc cảm tội lỗi rồi này nọ gì đó. Thì cái này có lẽ là do cái mặc cảm cho là ăn chay rồi bây giờ mình ăn mặn là tội lỗi. Thì từ cái mặc cảm tội lỗi đó nó mới đưa đến cái thần kinh nó bất an. Ban đầu thì nó chỉ là bất an thôi, sau đó nó bị suy nhược. Và từ khi mà nó bị suy nhược rồi á thì nó sinh ra sợ hãi, lo lắng, nghe cái tiếng đồng hay là cái đèn bật tắt hay là bật cũng đều là sợ hãi. Cái sợ hãi đó là do thần kinh bị suy nhược. Cho nên đó là cái, mà thực ra đó là cái đó chỉ là cái mặc cảm. Cái mặc cảm đó, cái mặc cảm là một trong những cái điều mà làm cho mình mà là bị suy nhược. Do đó bây giờ đó, nói chung là làm sao mà phải thoát ra khỏi cái mặc cảm đó. Thoát ra khỏi cái mặc cảm đó thì mới được. Cái cõi mà cõi âm á, cái cõi âm á, mà khi một cái người chết á mà họ sinh vào cõi âm á là bởi vì sao biết không? Là họ bị dính mắc bởi một cái tư tưởng. Họ dính mắc bởi một cái tư tưởng. Dính mắc bởi cái tư tưởng gì đó. Thì họ khi mà họ dính mắc như vậy á là cái tư tưởng đó nó cứ đeo theo họ, và họ làm cái gì cũng bị cái tư tưởng đó chi phối hết á. Và vì vậy cho nên họ mới sinh vào cái cõi ê, cõi âm. Thì khi mà cái cõi âm á, là mình phải giúp họ thoát ra khỏi. Thì giống như mà nếu một người mà bị bệnh á, một người mà bị bệnh phi nhược thì lúc đó đó là phải có một cái nhà phân tâm học, người ta trị liệu bằng cách là người ta phải phân tích cho thấy rõ là để cho mình thoát ra khỏi cái mặc cảm tội lỗi đó, thì tự nhiên nó hết. Còn nếu không á là nó sẽ bị cái tư tưởng đó nó cứ quần hoài đó, nó làm cho mình suy nhược, thì không nên. Nên cái điều này á, nếu thứ nhất là nên đi một cái bác sĩ tâm lý, bác sĩ về phân tâm học á. Biết ở Việt Nam mình, ở Sài Gòn mình có chưa không biết, có chỗ nào có bác sĩ phân tâm học để mà trị liệu về tâm lý không? Thì cái đó là mình phải nên đến một cái chỗ mà trị liệu tâm lý, giải tỏa cái tư tưởng đó đó. Và khi mình mà thoát khỏi cái tư tưởng đó là thì đồng thời mình cũng thoát khỏi cái mặc cảm mà tội lỗi. Ngày hôm qua là có một người cũng đến đây, là thầy cũng giải tỏa được một cái mặc cảm tội lỗi. À, mà khi thầy phân tích ra cho cái người đó thấy rằng là cái đó không có tội lỗi gì cả, không có sai lầm gì, thì lúc đó người đó yên tâm. Chứ còn không á thì cứ nghĩ mình là có tội. Đại khái là cái người con đó, thì cái người cha mà chết thì cái người con cứ nghĩ rằng là do mình mà cha chết. À, cho nên ấy, cứ mặc cảm như vậy. Thầy mới hỏi những cái nguyên nhân gì này kia tất cả mọi chuyện, rồi thì thầy thấy ra vấn đề, rồi thầy mới phân tích cho thấy rằng là không có liên hệ, cái người cha chết là vì lý do khác, không phải là vì lý do mà cái người này mà người cha chết đó. Thì khi giải tỏa xong là cái người đó, người ta yên tâm là hết vậy thôi. Nếu mà không yên tâm là nó cứ quần hoài cái tư tưởng đó. Thưa sư ông, ví như con là một người có đức tin vào Chúa Ba Ngôi, những lúc đau khổ thì con tin vào Chúa Cha. Để xảy ra sự việc như thế cũng giúp con học ra bài học, giúp con củng cố đức tin, đức cậy vào Chúa Cha, hoặc tin rằng Chúa sẽ dành cho con một việc tốt hơn khi con chịu được sự khổ hiện tại bằng đức tin cậy, với thái độ tín thác bình an. Khi đau khổ khiến con nghĩ đến sự chịu khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, tin rằng Chúa Thánh Thần luôn ở bên con. Sư ông nghĩ gì về đức tin mến cậy trong Kitô giáo? Với niềm tin vào Chúa Ba Ngôi thì con có thể dẹp bỏ cái ta và tin thác tất cả vào Chúa vâng ý Cha. Con xin cảm ơn sư ông. Con xin hỏi một câu phụ nữa là con vào chùa không định lễ Phật và các sư được không? Nhưng con vẫn rất tôn trọng trong lòng. Thực ra cái này cũng là một câu hỏi rất là hay. Vì thế này là đối với nhiều người thì người ta căn cứ trên cái mặt hiện tượng, tức là trên cái mặt tổ chức hay là trên cái mặt mà sinh hoạt của một tôn giáo để đánh giá cái tôn giáo đó. Thí dụ như có người nhìn vào Phật giáo nói là mê tín, Bởi vì có rất nhiều cái hiện tượng mà tin tưởng mình mê tín. Nhưng mà cái đó thực ra không phải là đạo Phật. Cái đó không phải đạo Phật. Hoặc là mình nhìn vô cái đạo Thiên Chúa có những cái mà họ tin tưởng một cách không đáng tin tưởng, thí dụ vậy, thì mình cho là họ mê tín. Nhưng mà thầy á, thì thầy không nhìn qua cái hiện tượng bên ngoài đó, mà mình đạo Phật thầy cũng là chỉ đi vào cái cốt lõi của đạo thôi. Còn ai làm gì làm chuyện đó, ai làm gì sai kệ họ, cho mình không quan tâm chuyện đó, mà mình chỉ đi vào cái cốt lõi của đạo. Thì đạo Thiên Chúa cũng vậy, thầy cũng nghiên cứu Thánh Kinh, và thầy thấy rằng là trong Thánh Kinh có rất nhiều điểm tương đồng. Nhưng mà cái ngôn ngữ nó khác thôi. Vì vậy cho nên ví dụ như nói là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo, thì có nghĩa là mình cứ sống đúng pháp, còn mọi chuyện để pháp vận hành. Thì nó cũng giống nhau thôi. Thế là cho nên là cái ngôn ngữ nó khác nhau. Nhưng mà thực ra là vẫn giống nhau. Thí dụ như Đức Phật ngài nói là ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có bậc thánh. Mà bát chánh đạo tức là sống đúng tốt á. Thì Chúa lại nói rằng là ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta không ai đến được cùng cha. Tức là nếu mình hiểu cha là chân lý rốt ráo cuối cùng đó, thì đường đi lẽ thật và sự sống chính là bát chánh đạo. Cái gì nữa? Đạo tức là đường đó, mà chánh là lẽ thật, ta là đường đi lẽ thật và sự sống là bởi vì chánh kiến, thấy đúng rồi suy nghĩ đúng rồi nói đúng rồi làm đúng là cái gì, là sự sống chứ gì nữa. Vậy thì cái câu mà nói là ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta không ai đến được cùng cha, là thì cũng vậy, tức là không ai mà có thể giác ngộ được mà không qua bát chánh đạo, nói theo ngôn ngữ của đạo Phật thì nói như vậy. Cho nên ấy, cái ngôn ngữ nó không quan trọng. Khi mình theo Phật cái theo Chúa đó là mình đi theo cái ý nghĩa cốt lõi của đạo thôi. Thì ở đây đó cái cốt lõi một của cái mà vâng ý cha đó thì cũng giống như bên đạo Phật mình là sống thuần pháp. Đạo Thiên Chúa đạo Khổng thì gọi là thuần thiên lập mệnh. Lập mệnh tức là sống, thuần thiên tức là thuần với là cái luật tự nhiên đó. Thì từ cái luật tự nhiên đó thì trong đạo Phật gọi là pháp. Và cái luật mà chi phối tất cả mọi sự trên đời này đó thì bên đạo Thiên Chúa gọi là thượng đế, thì vậy thôi. Nên là cái tên gọi khác nhau thôi, chứ còn trên thực tế là giống nhau. Vì vậy cho nên đó, thầy có một cái bài viết về bốn cái giai đoạn giác ngộ. Cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn bản năng, tức là người ta giác ngộ, không phải giác ngộ mà người ta tiến hóa qua bản năng. Ví dụ như mình thấy là con thú hoặc là một đứa bé nó sinh ra cỡ khoảng 4-5 tuổi, từ 7-8 tuổi trở xuống hay là từ 10 tuổi trở xuống, thì đa phần á, nhất là từ 5 tuổi trở xuống là đa phần là nó sống bằng bản năng. Nhưng mà qua bản năng nó nhận thức được rất nhiều, nó học được rất nhiều bài học. Thậm chí là người ta thống kê đó là nó đã học được 50% cái kiến thức cơ bản của con người. Mới 4 tuổi là đã học được 50% kiến thức cơ bản của con người. Kiến thức cơ bản là gì? Đi đứng ăn uống nói năng là những tất cả những cái hoạt động đó là 4 tuổi là nó đã rành rẽ hết trơn rồi. Còn sau nó lớn lên nó mới học thêm nào toán nào đồ này kia, là cái đó là học thêm thôi. Chứ bây giờ mà hồi xưa người ta không có biết toán, không biết đồ gì cả, người ta vẫn sống đàng hoàng chứ đâu có phải là hồi xưa người ta không biết toán, người ta không biết khoa học gì cả là người ta sống không tốt đâu, người ta vẫn cứ sống đúng tốt như thường. Cho nên á, Cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tiến hóa qua bản năng, mà giai đoạn này á theo đạo Phật á là rất là lâu, có thể không biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp. Từ một cái con vật đơn bào mà cho đến khi mà nó phát triển cho trở thành con người là cả một cái giai đoạn mà tiến hóa, mà thì nó là tiến hóa rất là nhiều mới đến bây giờ. Cho nên này thì cái này là nếu mà tiến hóa thì nó là tiến hóa lúc đó là tiến hóa theo bản năng thôi. Rồi á, từ cái bản năng á, bây giờ mình quan sát cái đứa bé hay là quan sát con chó, thầy là thầy hay quan sát mấy cái đó, thì thầy thấy một đứa bé nó bắt đầu nó lúc đầu thì bản năng thôi, nhưng mà dần dần nó bắt đầu phát sinh tình cảm, phát sinh lý trí. À, lớn lên cả cỡ khoảng 10 tuổi, tôi là cái tuổi mà vị thành niên, chưa có mới thiếu niên thôi, là nó đã bắt đầu là muốn khẳng định mình. Cho nên 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi, 14 tuổi, 15 tuổi, đó là cái giai đoạn mà nhiều khi là mình cha mẹ nói là con cái là hỗn hào hay là nghịch bướng gì đó, nhưng mà thực ra đó là cái tuổi mà nó khẳng định nó. Khẳng định là gì? Vì nó bắt đầu là có tình cảm và lý trí. Cho nên đến 18 tuổi trở lên là người ta xác định là 18 tuổi trở lên là có thể nó đứng vững một mình. Khi mà nó phát sinh ra cái tình cảm và lý trí đó, thì cái giai đoạn đó là một giai đoạn tiến hóa rất là lâu. Tiến hóa rất là lâu. Theo đạo Phật là nó trải qua rất là nhiều kiếp. Cũng có thể là mình giải thích trong một kiếp sống, nhưng mà cũng có thể là mình giải thích ra rất rất là dài trong nhiều kiếp sống. Cho nên nó mới có những cái tôn giáo, ví dụ như Bà La Môn, thì họ đưa ra những cái lý thuyết, đưa ra những cái lập trình để rèn luyện, để mà để cho tiểu ngã trở thành đại ngã. Tức là mình muốn là rèn luyện để dần dần mình trở nên hoàn hảo. Thế là cái quan niệm tiểu ngã trở thành đại ngã. Và họ lý luận là phải tu thế này, phải tu thế kia, phải tu thế nọ, theo phương pháp này, phương pháp kia, đủ thứ. Đây là mỗi người lý trí, mỗi người theo mỗi kiểu. Thì nó nên sinh ra rất nhiều cái tông phái, nhiều tôn giáo. Có những cái phương pháp khác nhau để mà đi đến chỗ hoàn hảo. Nhưng mà cái lý trí của con người là đến một chỗ nào, đến một lúc nào đó là bế tắc. Vì lý trí là nó nằm trong cái phạm vi của những cái kiến thức mà mình có thôi. Trong cái phạm vi mà kiến thức mình có bao nhiêu đó, thì mình lấy ra mình lý luận được mình làm. Giả sử như có một cái người mà kiến thức họ gấp 2 lần cái kiến thức người này, là họ sẽ có một phương án khác cho họ, phương án như người này. Cũng như mình học á, cũng cái bài toán đó mà cái lớp 10 là dạy khác, mà lên lớp 12 là dạy cách khác, lên đại học thì dạy cách khác, chẳng hạn như vậy. Tức là nó tùy theo cái trình độ của mỗi người. Thì do đó mà cái giai đoạn mà khai giảng loại này là giai đoạn lý trí. Thì cái giai đoạn lý trí này người ta mới lý luận, rồi tạo nên quan niệm, tạo nên một học thuyết, và lúc đó người ta là áp dụng cái học thuyết đó vào trong cái đời sống tu tập hay là đời sống xã hội gì đó. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn lý trí. Nhưng mà cái giai đoạn lý trí này á, nó gặp phải một bức tường mà gọi là bất khả tư nghị, tức là không thể nghĩ bàn. Có những cái không thể nghĩ bàn được. Lý trí của con người là đụng phải một bức tường bất khả tri, không thể biết được. Đó, ngay cả khoa học bây giờ đó, khoa học vật lý chẳng hạn, người ta nghiên cứu đến cái mức độ một cái ban đầu thì vật chất mình thấy là như thế này, sau đó thì người ta gọi là mình gọi là có những phân tử, rồi sau rồi trở thành nguyên tử, rồi nguyên tử rồi nó có âm điện tử, dương điện tử gì đó, rồi đến sau nữa đó thì người ta nghiên cứu thì người ta thấy là hạt, những cái kết cấu của vật chất này là do những cái hạt cái kết cấu lại. Thì rồi á, Rồi sau này người ta lại thấy là sống, thì thấy sống cũng đúng, rồi hạt cũng đúng. Đó. Rồi đi dần 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 đến một cái mức mà bây giờ người ta khoa học vật lý đó, đến cái mức mà người ta thấy một cái màn đen. Cái màn đen tức là tới đó là không biết cái gì nữa. Không biết sau cái tất cả những cái đó là sống, rồi lường tự lường đồ gì đó, tất cả những cái đó là nó là một màn đen, không biết là cái gì. Đó. Cho nên đó, nó mới đụng phải một bức tường bất khả tri. Từ cái bức tường bất khả tri đó thì bắt đầu người ta mới là người ta thấy rằng là mọi chuyện nó xảy ra mà tất cả mọi cái đều là kỳ diệu hết á. Ví dụ như cái hoa này nó không phải đơn giản chút nào. Tại sao mà cái hoa này nó lại được kết cấu như vậy? Bây giờ mình phóng đại nó ra thật là lớn thì mình thấy là trong đó những cái kết cấu của nó rất là tinh vi. Hay là trong con người mình á, những cái mắt hay là cái tai, tất cả mọi cái đều là một cái kết cấu hết sức là, cái cơ cấu hết sức là tinh vi. Rồi cái hệ thống thần kinh của mình á, mà từ trên cái bộ não này mà nó đi xuống mà nó phân ra trên cả cái cơ thể của mình á là cực kỳ tinh vi. Do đó đó là người ta nghiên cứu thì nghiên cứu nhưng mà người ta vẫn thấy là có một cái gì đó mà nó mới làm được cái này chứ. Cái gì mình nghiên cứu là nó đã có sẵn rồi mình mới nghiên cứu. Ví dụ bây giờ cái tập bàn tay nó có 5 ngón rồi mình nói là có 5 ngón, đó là tại nó có 5 ngón chứ nó có 10 ngón thì mình cũng phải nói 10 ngón thôi. À. Có những con vật cái chân của nó đâu có 2 ngón thôi. Chứ đâu có 5 ngón. Thì bây giờ con nào như thế nào thì mình cứ thấy nó như vậy thôi. Thì nó khoa học là chỉ nghiên cứu cái mà đã có sẵn. Và cái có sẵn đó ai làm ra mà kỳ vậy? Thì người ta bí lối rồi á, thì người ta nói chắc chắn là có một cái đấng thượng đế. Thì trong đầu Phật á thì là giải thích là đó là sự vận hành của pháp. Vận hành của những cái nguyên lý của pháp. Thì cái mà nguyên lý vận hành của pháp đó thì đạo Thiên Chúa gọi là thượng đế. Thì trong đạo Phật của mình á thì nói là mình tin vào pháp hay là quy y pháp, có nghĩa là tin vào sự vận hành của pháp. Chứ không phải là tin vào cái bản ngã. Con người mình á thì lúc đầu là cái lý trí đó, lý trí là tin vào bản ngã, cho nên muốn tiểu ngã trở thành đại ngã, đó là tin vào bản ngã. Nhưng mà cái bản ngã đó nó phát triển đến một cái lúc là nó đụng phải một bức tường bất khả tri. Thì lúc đó tin vào một cái gì đó, một cái nguyên lý gì đó cao siêu của pháp, hay là thượng đế, hay là bên đầu Nho thì người ta gọi đó là trời đất thiên địa, thì cái tên gì đó là tên. Còn á Lão Tử á, thì gọi đó là đạo, gọi đó là đạo, từ đạo luôn. Như vậy á là có một cái gì đó mà bất khả tri. Mà nghĩ đến á, ngay cả ví dụ như nghiệp mà thầy trình bày là rất dễ hiểu đó, tức là nói tóm tắt thì rất dễ hiểu. Nhưng khi cái nghiệp đó mà nó thể hiện á thì nó cực kỳ tinh vi, cho nên á là nó cũng là bất khả tri. Cho nên Đức Phật ngài nói là nếu mà mình cứ mà suy nghĩ về cái nhân quả của nghiệp á, người tu là phải hiểu được cái nhân quả của nghiệp. Nhưng mà nếu mình mà cứ ngồi mà suy nghĩ bằng lý trí mà suy nghĩ về cái nhân quả của nghiệp á là sẽ điên. Đó, một trong những cái nguyên nhân của điên là tìm cái nhân quả của nghiệp, bởi vì nó rất là tinh vi. Thì bây giờ mình thấy là những cái phản ứng hóa học thôi á, cái chất này mà nó hòa hợp với nhau thì nó ra cái chất này, rồi hòa hợp với một chất khác nữa thì nó ra cái khác nữa, tức là nó biến hóa vô cùng. Và cái biến hóa vô cùng đó này theo dịch lý đó chính là cái mà ban đầu thì là âm dương, nhưng mà đến rồi tứ tường, rồi đến bát quái, đến tức rồi nó biến hóa vô cùng. Thì đạo Phật á, thì nói đó là cái nguyên lý vận hành của trời đất, còn đạo Thiên Chúa thì nói đó là thượng đế. Và cái từ mà vì pháp á là cái nguyên lý vận hành của trời đất, cho nên mình phải tuân theo cái nguyên lý vận hành đó. Mà con người á vì tuân theo cái ý đồ của bản ngã cho nên mới phiền não khổ đau. Chứ nếu mà mình tuân theo cái sự vận hành của pháp á, thì nó không có phiền não khổ đau. À, tức là mình thuần pháp á, à, tùy duyên thuần pháp rồi mình không có phiền não khổ đau. Nhưng mà tạo duyên thuần ngã thì nó sẽ là phiền não khổ đau. Đó là vậy thôi. Thế thì bây giờ à, khi mà con người mà nỗ lực của ý chí, của lý trí à, để mà muốn mình hoàn hảo thì không được. Và cái hoàn hảo đó là mới chợt thấy rằng là hoàn hảo đó là hoàn hảo của trời đất. Cho nên thầy nói là tất cả mọi cái đều là hoàn hảo rồi đó. Là cũng cái ý nó cũng giống như là Đạo Thiên Chúa. À, tức là đó là Thượng Đế rồi. À, cho nên nó hoàn hảo rồi. Chỉ có mình nhận thức sai cho nên nó mới làm sai thôi, chứ còn tất cả đều hoàn hảo hết. À, cho nên nó ví dụ như là một người thầy thuốc giỏi thì lấy cái lá này, lấy cái lá kia, lấy cái lá nọ, một cái bao nhiêu phân nấu ra cái thành chữa bệnh là hết lần. Thì cái đó nó đã là một cái gì nó cực kỳ vi diệu ở trong đó rồi. Cái cọ nó cũng cực kỳ vi diệu trong đó rồi. À, vì vậy cho nên là cái sự vận hành của pháp đó, đó à, theo cái nguyên lý của Đạo Phật thì đó là nó trùng trùng duyên khởi mà nó tạo ra, cũng giống như những phản ứng hóa học á. Cái trùng trùng duyên khởi là cái mà mình qua phản ứng hóa học mà mình thấy dễ hiểu nhất. Đó thì nhưng mà cái mà cái nguyên lý đó thì mình gọi chung đó là Thượng Đế thì cũng được, chẳng sao hết. Đó, Thượng Đế cũng được. Cho nên mình đừng quá cố chấp. Cái từ đó chỉ là ngôn ngữ thôi. Thì lúc đó đó người ta mới tin vào một cái gì đó, một cái nguyên lý vận hành hay là một đấng tạo hóa nào đó mà cực kỳ là hoàn hảo, cho nên mới là tạo ra được những cái hoàn hảo như vậy trong trời đất. Đó. Thì lúc đó đó người ta mới buông cái lý trí đi để mà chuyển qua trở thành đức tin, tức là tin tưởng vào pháp, tin tưởng vào sự vận hành của trời đất, hay là tin tưởng vào một đấng tạo hóa thì giống nhau. Quan trọng là thấy biết đúng ấy, thế còn cái tên gọi thì không quan trọng. Rồi á, bây giờ khi mà người ta có cái niềm tin như vậy á, thì lúc đó người ta đã buông bớt cái bản ngã đi rất nhiều rồi. Tức là cái ý đồ của bản ngã mà muốn thế này thế kia để trở thành thế này thế nọ, rèn luyện để được cái này cái kia đó là hết rồi. Đó là cái giai đoạn mà qua rồi, giai đoạn của lý trí đó qua rồi. Cho nên bây giờ người ta hoàn toàn tin tưởng vào trời đất, tin tưởng vào Thượng Đế, hay là tin tưởng vào cái nguyên lý vận hành của pháp. À, thì cái niềm tin đó đó là niềm tin rất là cao, chứ không phải là cái niềm tin đó không phải là mê tín. Cái niềm tin mà của Đạo Thiên Chúa mà hiểu đúng đó, là niềm tin rất rất cao, chứ không phải là mê tín. Tức là niềm tin vào sự vận hành của pháp, tin vào cái sự vi diệu của trời đất. Đó. Thành ra khi mà một cái người mà có một cái niềm tin như vậy đó, là họ đã buông được cái ý đồ của bản ngã ra rất nhiều rồi. Và bây giờ họ tin rằng là bây giờ có một nỗi khổ đến, đó là ý Chúa. Và vì vậy cho nên mình chỉ có là nước cha trì đến vân ý cha. Tức là mình hoàn toàn mình tuân theo cái việc mà đến đó. Ví dụ mình gặp một cái đau khổ thì cái đau khổ đó là chắc chắn là Chúa muốn dạy mình gì đó, muốn giúp mình nhẫn nại hơn, muốn giúp mình gì gì đó, thấy ra được cái gì đó. Cho nên nó là lúc đó người ta sẽ là thay vì mình oán trách à, thì trong Đạo Phật mình nói là không có ngã, không có nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Tức là gì? Tức là đó là vận hành của pháp, chứ không phải là ngã là nhân gì hết á. Thế bây giờ mình á thì mình cứ trách là tại chồng tôi, hay là tại vợ tôi, tại con tôi bất hiếu, hay là tại cha tôi khó quá, thì là mình cứ ngã nhân vậy thôi. Nhưng mà nếu mình có một cái nhìn cao hơn á thì mới thấy rằng đó là sự vận hành của pháp, hay đó là cái ý Chúa. À, tại sao ý Chúa lại muốn là không đem lại hòa bình trên đất mà là gươm giáo? Tại sao là chia rẽ cha với con, vợ với chồng? Là bởi vì muốn cho những người trong đó, đó không phải đưa ra để vì ghét, mà để cho mọi người qua đó học ra được cái bài học, phát huy được trí tuệ và đạo đức. Đó. Qua những cái đó đó là phát huy được cái trí tuệ của và đạo đức. Mà lúc đó chỉ có một cái niềm tin vào ở một cái gì đó mà là cực kỳ vi diệu, cực kỳ nhiệm màu. Nhưng mà không phải cái tin này nó còn cao hơn cái niềm tin mà mình tin vào vị Phật này, vị Bồ Tát kia, không phải vậy. Mà đây là tin vào pháp, tin vào trời đất, tin vào cái một cái gì đó mà cực kỳ là hoàn hảo. Thì á, khi mà có một cái niềm tin như vậy á, là người ta bớt đi cái ý đồ của bản ngã. Bắt đầu mới tiến qua một cái giai đoạn cuối. Khi có cái niềm tin đó rồi đó, thì lúc đó mình sẽ bình tĩnh hơn. Mình sẽ chấp nhận những cái đến đi, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái vui, cái khổ gì ở đời đến á, đến đi á, là đều mình đều là chịu được hết. Mình đều học ra được tất cả những bài học đó. Cho nên á, từ cái chỗ mà mình chịu được là vâng ý cha đó, là mình chịu được á, lúc đó mình mới bắt đầu hiểu ra được, thấu hiểu được cái sự vận hành đó như thế nào. Đó. Tức là đủ, khi mà mình đó là đủ bình tĩnh và sáng suốt và không còn cái bản ngã ở trong đó, thì lúc đó mình mới thấy được cái sự vận hành của pháp là như thế nào. Đó. Thì lúc đó đó là bên đạo Thiên Chúa là nói là mình trở về với Thượng Đế. Trở về với Thượng Đế. Thì bên đạo Phật á, là coi như là một người bắt đầu là thông suốt được cái pháp, cái nguyên lý vận hành của pháp. Hay là thấy ra được pháp tánh, thực tánh pháp. Thì tất cả những cái này đó là một bốn cái giai đoạn, mà bốn giai đoạn đó nó cũng là đi liên hoàn với nhau. Từ cái bản năng, rồi đến lý trí, rồi đến đức tin, và cuối cùng là trí tuệ. Trí tuệ tức là lúc đó mình bình tĩnh để mà chấp nhận tất cả các pháp đến đi, để mà quan sát tất cả các pháp đến đi, thì lúc đó mới là thấy rõ được cái sự nguyên lý vận hành của pháp như thế nào. Đó. Cho nên là cái đức tin là một giai đoạn, mà nhờ đó mà giống như là trong đó là có một cái hình ảnh, đó là Chúa Giêsu bị đóng đinh. Tức là mình đủ sức để chịu đựng tất cả những cái mà ở trên đời này, để mới là thấy ra được cái nguyên lý vận hành của trời đất. Thì cái này đó là cái chỗ mà nó tương đồng, tuy là nó khác nhau nhưng mà nó tương đồng. Và một bên đó thì là cái giai đoạn mà đặt nặng cái đức tin, mà nhờ cái đức tin đó cho nên bắt đầu cái bản ngã nó bớt đi, thì cái thấy biết nó mới là trung thực. Và khi thấy biết trung thực thì lúc đó mới thấy ra được cái nguyên lý vận hành của pháp. Hết giờ, mà bây giờ còn mấy câu hỏi, cho nên để tuần sau. Bây giờ mình hồi hướng. Y đàng nô nhang tê nàng ôn tô sô phi ta ôn tu nha ta yôn. Nô nha tê nàng ôn tô sô phi ta ôn tu nha yôn. Y đàng nô nha tê nàng ôn tô sô phi ta nhà ta yo y đăng và tha mê pu nhân và khaya và hằng ô tu.